Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Còn hơn 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 chưa được phân bổ.
Tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận cư trú.
Hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm.
Hungary có thể trì hoãn bỏ phiếu kết nạp Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến hết ngày 17 tháng 2, 2023 vẫn còn 117.313 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước còn lại. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án bằng 15,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 63.697 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 53.615 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao.
Tính từ tháng 5 năm 2020 đến cuối năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cắt giảm, đơn giản hóa 52 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong số này, có 2 thủ tục liên quan đến dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, 5 thủ tục về hoạt động cho thuê lại lao động, 3 thủ tục về hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ việc làm, 8 thủ tục liên quan đến hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 34 thủ tục quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Để khắc phục tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả cũng như là làm giả văn bằng, chứng chỉ, phôi văn bằng, chứng chỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Chính phủ tăng mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật, bổ sung chế tài về buộc hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng chứng chỉ đối với hành vi cấp văn bằng chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật.
Đại diện tổ đề án 06 của Chính phủ vừa thay mặt tổ công tác gửi văn bản tới các bộ ngành địa phương, đề nghị tổ trưởng các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của người dân theo quy định tại nghị định 104 khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tính từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023 đã có hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm. Cụ thể đã có khoảng 1.300 doanh nghiệp gặp khó khăn bị cắt giảm đơn hàng, hơn 546.835 lao động bị giảm giờ làm. Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là hơn 491.000 người, chiếm gần 90% tổng số người bị ảnh hưởng. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố cũng khẩn trương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh biên giới phía Nam.
Trước khối lượng công việc, một số hạng mục các gói thầu trên công trường dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2020, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 vẫn còn khá lớn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư dự án, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đưa dự án về đích đúng hạn trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà thầu chính và nhà thầu đứng đầu liên danh phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện của toàn bộ các gói thầu.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị đặt mục tiêu từ ngày mùng 1 tháng 7 sẽ chính thức thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới. Việc miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới sẽ được chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, sau khi đăng ký xe, chủ xe không cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm nhưng vẫn cần mang giấy đăng ký xe đến các đơn vị này để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ. Giai đoạn 2, miễn kiểm định lần đầu được thực hiện ngay khi xe xuất xưởng từ các nhà máy.
Trước những kết quả bước đầu về công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị các sở ban ngành thành viên và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, báo cáo kết quả thực hiện hàng quý hoặc báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, tỷ lệ sinh ở Singapore đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, khi chỉ ở mức 1,05 trong năm 2022. Điều này gây ra nhiều thách thức trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế khi lực lượng lao động suy giảm, quy mô gia đình thu hẹp, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi cũng sẽ tăng lên. Nhiều người Singapore phải đối mặt với áp lực kép của việc nuôi dạy trẻ nhỏ và chăm sóc cha mẹ già. Chính phủ Singapore đang nghiên cứu triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ các gia đình có con như tăng thời gian nghỉ thai sản và ưu tiên các cặp vợ chồng trẻ có nhà ở.
Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Hungary, một trong hai thành viên NATO, chưa chính thức chấp thuận đề nghị gia nhập khối quân sự phương Tây của Thụy Điển và Phần Lan. Budapest đã lên kế hoạch đưa vấn đề này vào phiên họp quốc hội đầu tiên của năm 2023 vào đầu tháng này. Nhưng Thủ tướng Orbán cho biết các nhà lập pháp cần thêm thời gian để thảo luận về vấn đề này. Ông cáo buộc cả hai quốc gia đang muốn gia nhập NATO đã chất vấn về nền dân chủ và pháp quyền của Hungary bằng những lời dối trá trắng trợn.
Giới chức Italia cho biết số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư tại miền nam Italia vào ngày 26 tháng 2 đã tăng lên 45 người, trong khi 81 người may mắn sống sót. Vụ chìm thuyền xảy ra trên vùng biển phía đông Calabria, phần mũi của đất nước hình chiếc ủng. Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành, nhưng gặp khó khăn do thời tiết xấu.
Bão tuyết với cường độ mạnh bất ngờ diễn ra tại khu vực bang California, Mỹ, đặc biệt khi nhiệt độ thấp khiến cho nhiều khu vực có tuyết rơi sau hàng chục năm. Đây được xem là một trong những tác động của biến đổi khí hậu khi mà ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra tại khu vực này. Các chuyên gia khí tượng dự báo nhiệt độ có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng bảo vệ sức khỏe trong tình hình thời tiết khắc nghiệt.
Liên quan đến virus cúm gia cầm H5N1, Bộ Y tế Campuchia cho biết cơ quan này đã tiến hành xét nghiệm đối với 29 trường hợp tiếp xúc gần với bé gái tử vong do virus cúm gia cầm H5N1 và tất cả đều cho kết quả âm tính. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sát sao, đồng thời chỉ đạo các cơ quan y tế cấp địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về dịch cúm gia cầm nhằm giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Bên cạnh đó, các lực lượng ứng phó khẩn cấp khủng hoảng dịch tễ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ.
Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Peru đã kéo dài thời hạn áp dụng tình trạng khẩn cấp an toàn dịch tễ đối với virus H5N1 cho đến hết tháng 12 năm 2023, sau khi cơ quan này phát hiện nhiều số lượng lớn các loài chim, sư tử biển và rái cá tử vong do nhiễm virus này. Chính quyền Peru đã yêu cầu người dân không tiếp xúc với các loài động vật có khả năng mang virus dưới bất cứ hình thức nào nhằm ngăn chặn lây truyền trực tiếp. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào sáng nay 27 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng và ra mắt ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm, từ ngày 1 tháng 3 2023 tới tháng 7 năm 2026. Tân tuyển trưởng người Pháp kiêm nhiệm đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việc hai bên gắn bó trong thời gian dài là để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch World Cup 2026. Đây là giải đấu mà bóng đá Việt Nam hy vọng có thể tham dự khi mà số đội tăng lên 48. Gala trao giải The Best năm thứ 7 của FIFA, nơi chứng kiến những tên tuổi lớn như là Messi, Mbappe, Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski và Kevin De Bruyne. Cạnh tranh giải thưởng chính sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại Paris. Tuy nhiên, có vẻ người chiến thắng The Best trong năm 2022 đã được xác định khi nhà báo Pasit Aguilar đưa tin rằng đó là Messi. Nếu thông tin của nhà báo kỳ cựu này là chính xác, đây sẽ là lần thứ hai Messi chiến thắng The Best sau khi từng được tôn vinh vào năm 2019 ngang Ronaldo. Theo The Sun, Mason Greenwood và người đại diện đã gặp ban lãnh đạo Manchester United để phân trần về scandal hành hung bạn gái cũ hơn một năm trước. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Greenwood với các lãnh đạo cấp cao Quỷ Đỏ nhằm phục vụ quá trình điều tra nội bộ, từ đó ra quyết định về việc chân sút này có được trở lại đội một hay không.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, do khối khí lạnh đã yếu đi nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ tăng nhanh. Đến 10 giờ sáng thì hầu khắp miền Bắc nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Từ 13 giờ đến 15 giờ chiều, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ đạt ngưỡng cao nhất trong ngày và dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí vẫn duy trì mức thấp dưới 50%. Nên thời tiết hanh khô vẫn còn duy trì. Dự báo tình trạng hanh khô ở miền Bắc sẽ còn duy trì đến hết tháng 2. Từ đầu tháng 3, khối không khí lạnh sẽ suy yếu, miền Bắc trở lại với thời tiết nhiều mây về đêm, nắng ấm và độ ẩm không thấp vào ban ngày. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung trong ngày hôm nay tại các vùng của miền Trung cũng khác biệt. Ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ ngày cao từ 22 đến 24 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mây và mưa nhiều nên nhiệt độ thấp từ 19 đến 21 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ ở mức từ 23 đến 26 độ. Khu vực từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Riêng tỉnh Bình Thuận, nhiệt độ ở mức cao từ 31 đến 32 độ. Không khí lạnh yếu đi, nguồn lạnh bổ sung cho các tỉnh thành phía Nam cũng giảm. Vì thế, ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ nắng sớm hơn. Nam Bộ nắng mạnh hơn và nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Trời nóng nhẹ, còn ở khu vực Tây Nguyên sáng thì còn có lúc có nhiều mây, nhưng chiều thì chuyển nắng hẳn. Nhiệt độ ngày cao từ 26 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.